Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy, 20 tháng 11 năm 2004, trong chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 sáng của chúng tôi gồm có, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự, trình bày thư mục vụ mùa vọng và Giáng sinh năm 2004 của Đức Giám mục Giáo phận Mỹ Tho, kế đó là các đề mục, chuyện tử tế, đọc sách, noi gương mẹ Maria, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Vào lúc 11 giờ trưa thứ Sáu hôm qua, ngày 19 tháng 11, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tiếp kiến các giám mục tham dự khóa họp thứ 8 của Hội đồng Tổng Thư ký của Khóa họp Đặc biệt Thường Hội đồng Giám mục Á Châu. Được biết, Khóa họp Đặc biệt Thường Hội đồng Giám mục Á Châu đã diễn ra tại Vatican từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 14 tháng 5 năm 1998 về chủ đề, để họ được sống và sống dồi dào. Kết quả của Khóa họp Đặc biệt Thường Hội đồng Giám mục Á Châu đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị công bố trong tông huấn hậu Thường Hội đồng Giám mục có tựa đề là Giáo hội tại Á Châu. Và khóa họp thứ 8 của Hội đồng Tổng Thư ký Thường Hội đồng Giám mục Á Châu đã diễn ra tại Vatican trong những ngày qua để kiểm điểm việc áp dụng những đề nghị của khóa họp đặc biệt Thường Hội đồng Giám mục Á Châu như đã được Đức Thánh Cha công bố trong tông huấn Giáo hội tại Á Châu. Và như vừa nói trên, vào lúc 11 giờ trưa thứ Sáu hôm qua, 19 tháng 11, các tham dự viên khóa họp đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Một trong những điểm nổi bật được Đức Thánh Cha nhắc đến trong bài diễn văn đọc trong dịp này là sự đóng góp cần thiết của giáo hội tại Á Châu cho công cuộc xây dựng hòa bình tại đại lục rộng lớn này. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Giáo hội muốn đóng góp cho công cuộc hòa bình tại Á Châu, nơi có những xung đột và nạn khủng bố gây thiệt mạng cho nhiều người. Đức Thánh Cha nhắc lại lo lắng của các nghị phụ trong thời gian họp khóa họp đặc biệt Thường Hội đồng Giám mục Á Châu đối với tình hình tại Thánh Địa, trung tâm của Kitô giáo, vừa nhận định rằng trong những năm gần đây, những lò lửa chiến tranh đã lan rộng thêm. Vì thế, điều khẩn thiết là việc xây dựng hòa bình. Đây là công cuộc đầy khó khăn và cần đến sự đóng góp của tất cả mọi người thiện chí. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, để rao giảng phúc âm tại Á Châu một cách có chiều sâu, thì tất cả mọi tín hữu cần làm sao cho đức tin được thấm nhập vào trong trọn cả đời sống của họ. Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu tại Á Châu hãy noi gương các vị thánh hiển tu và những vị thánh tử đạo Á Châu đã dám hy sinh mạng sống mình để làm chứng cho đức tin. Đặc biệt, Đức Thánh Cha khuyến khích như sau. Nơi nào các tín hữu phải chịu đau khổ và không được tự do để tuyên xưng đức tin, thì nước Chúa nên được công bố bằng chứng tá âm thầm của đời sống, vơi vác lấy thập giá mà tiến bước theo Chúa Kitô đau khổ và chịu đóng đinh, vừa kiên trì chờ đợi Ngài được tự do tôn giáo hoàn toàn. Đức Thánh Cha cũng lưu ý thêm rằng, sự kiện giáo hội tại Á Châu chỉ là một thiểu số, một đoàn chiên nhỏ, không nên làm nản lòng, bởi vì sự hữu hiệu của công việc rao giảng phúc âm không tùy thuộc vào con số nhiều ít. Đức Thánh Cha cảm ơn các tham dự viên vì đã cộng tác vào việc soạn thảo tông huấn giáo hội tại Á Châu, và Ngài khuyến khích hãy áp dụng tông huấn này trong tinh thần đối thoại. Theo Đức Thánh Cha, đối thoại là đặc điểm của sinh hoạt của giáo hội tại Á Châu, đối thoại bên trong giáo hội, đối thoại với những cộng đoàn Kitô khác, và đối thoại với các nền văn hóa và với các tôn giáo khác. Tin Việt Nam. Trong bức thư mục tử nhân ngày lễ các thánh tử đạo Việt Nam, Đức Hồng y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, đã tha thiết mời gọi các linh mục, tu sĩ và anh chị em giáo dân hãy nỗ lực cầu nguyện, chăm sóc và điều trị cho những bệnh nhân bệnh AIDS và an ủi người thân trong gia đình của họ để họ được hy vọng bình an, bớt đau khổ và kiệt quệ sức lực. Đức Hồng y nhận thấy tình hình dịch HIV tại Việt Nam đã làm cho nhiều thanh niên và thiếu nữ, có khi nhiều người trong một gia đình, chết vì bệnh AIDS. Nhiều trẻ em vừa mới chào đời đã phải mang nọc độc sự chết trong cơ thể và phải mất cha mẹ cũng vì cái chết trắng này. Họ thực sự là nạn nhân vì họ không hiểu biết đầy đủ để tự cứu bản thân mình, và trẻ em thơ ngây đang tiếp tục mang lấy những đau khổ này. Vì thế, Đức Hồng Y nói với toàn thể anh chị em công giáo trong giáo phận mà Ngài đang coi sóc rằng, lương tâm con người và niềm tin Kitô giáo không cho phép Ngài và các anh chị em vô cảm vô tư trước những thảm cảnh này. Theo thống kê của cơ quan hữu trách cho biết, Việt Nam hiện đang có hơn 200.000 người bị nhiễm HIV. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh có hơn 40.000 người. Và theo ước đoán của những người làm công tác chuyên môn trong lĩnh vực này, thì số người bị nhiễm HIV thực tế sẽ cao hơn nhiều. Đức Hồng Y trưng dẫn số liệu và nói tiếp rằng, theo đánh giá của thống kê, thì con đường lây nhiễm HIV phổ biến nhất tại Việt Nam là tiêm chích ma túy và quan hệ tình dục. Đức Hồng Y đề nghị những người công giáo, ngoài những nỗ lực cầu nguyện, cần phải quyết tâm và liên đới phòng chống bệnh này bằng cách giáo dục và củng cố đời sống gia đình. Ngài nói với các linh mục, tu sĩ nam nữ, các đoàn thể, các giới phụ huynh và giáo lý viên phải chú tâm giáo dục các giá trị Kitô giáo về tình dục, tình yêu hôn nhân và gia đình trong công việc mục vụ của mình. Và tất cả anh chị em công giáo và ngoài công giáo trong cộng đồng xã hội phải có quyết tâm củng cố đời sống gia đình bằng cách trung thành với những cam kết trong đời sống hôn nhân, chu toàn bổn phận làm cha mẹ và kiên trì giáo dục con cái trong tình yêu thương nâng đỡ và che chở cho chúng. Ngài giải thích, một khi mỗi gia đình thực sự trở thành một cộng đồng tình yêu và sự sống, thì đó chính là thành trì bảo vệ và phòng chống dịch HIV kiên cố nhất. Ngài ngỏ lời cảm ơn đến các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân công giáo và ngoài công giáo đang hy sinh thời giờ, sức khỏe và năng lực để chăm sóc các bệnh nhân AIDS. Ngài nói, tôi trân trọng và chân thành biết ơn các anh chị em và xin anh chị em tiếp tục hăng say thực hiện những công việc vừa gian nguy vừa cao quý này. Đức Hồng Y lưu ý rằng, việc phòng chống dịch HIV, bệnh AIDS, không chỉ là trách nhiệm của chính quyền hay các tổ chức nhân đạo quốc tế, mà là trách nhiệm của tất cả và từng người trong xã hội. Đặc biệt, người công giáo sống đức tin, đức cậy và đức mến, phải dấn thân vào nhiệm vụ này, phải biết chạnh lòng thương đến những nỗi khổ của người khác, và không được thất vọng dẫu biết rằng công việc hết sức gian khó. Hiện cứ 3 tháng một lần, Đức Hồng Y mở khóa đào tạo kỹ năng tham vấn và chăm sóc người nhiễm HIV và mắc bệnh liệt kháng. Sắp tới, Ngài sẽ mở khóa đào tạo công tác mục vụ gia đình, và Ngài kêu gọi các anh chị em linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân công giáo và ngoài công giáo trong mọi giáo xứ hãy tham dự những khóa học này và cộng tác với Ngài dấn thân phục vụ. Cũng trong thư, Đức Hồng Y cho biết, vào ngày 15 tháng 2 năm tới, 2005, Ngài sẽ tổ chức buổi cầu nguyện tập thể cho các bệnh nhân AIDS và những người thân trong gia đình họ, và cho những người đang mục vụ chăm sóc bệnh nhân AIDS. Ngài cũng sẽ mời đại diện các tôn giáo bạn đến tham dự để cùng hợp tác xây dựng nền văn hóa sự sống toàn diện chống lại văn hóa sự chết. Nguyên văn bức thư mục tử này sẽ được phát trong chương trình mục vụ ngày mai, Chủ nhật. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự trình bày thư mục vụ Mùa Vọng và Giáng sinh năm 2004 của Đức Giám mục Giáo phận Mỹ Tho do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, hôm thứ Hai vừa qua, ngày 15 tháng 11, Đức cha Phaolô Bùi Văn Độc, Giám mục Mỹ Tho, đã gửi đến mọi thành phần giáo phận bức thư mục vụ Mùa Vọng và Giáng sinh năm 2004 về chủ đề Chúa là niềm hy vọng của chúng ta. Một thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi nguyên văn bức thư mục vụ này. Đức cha đã viết như sau. Kính gửi các linh mục, nam nữ tu sĩ và toàn thể anh chị em giáo dân. Anh chị em thân mến, mùa vọng năm nay đến với chúng ta trong bầu khí năm truyền giáo sắp kết thúc và năm thánh thể đã khởi đầu. Nhiều nơi trong các giáo phận đã bắt đầu học hỏi về mầu nhiệm thánh thể, nỗ lực suy niệm và sống mầu nhiệm thánh thể. Tôi mời gọi anh chị em hãy bước vào mùa vọng cách xuất sáng cùng với mẹ Maria mà chúng ta sẽ kỷ niệm 150 năm ngày công bố tín điều mẹ vô nhiễm nguyên tội vào năm 1854. Cùng với mẹ Maria, chúng ta hướng về Chúa Giêsu, con của mẹ, đứng đã chết và đã sống lại và sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Là mầu nhiệm mà chúng ta cử hành trong thánh lễ hàng ngày, đặc biệt trong ngày Chúa Nhật. Mùa vọng là mùa khao khát. Dấu chỉ lòng khao khát của giáo hội là dân Thiên Chúa đang lữ thứ trần gian, tượng trưng cho các khát vọng cao siêu của nhân loại. Mọi người chúng ta đều khao khát ơn cứu độ, ước mong được hạnh phúc đời đời. Mọi người chúng ta đang sống ở trần gian, giữa chốn ba đào với nhiều khó khăn, đau khổ, với những vui mừng và hy vọng. Mọi người được mời gọi thánh quá trần gian. Chính những khao khát của trái tim người Kitô hữu biểu lộ trong mùa vọng là những cánh cửa mở cho thế giới loài người được thông thương với thế giới của Thiên Chúa. Điều đó cần thiết hơn bao giờ hết, vì thế giới loài người hôm nay một đàn đòi hỏi và thúc giục tự do tôn giáo, đàn khác có khuynh hướng khép kín với thế giới siêu việt để chỉ quan tâm đến của cải trần gian. Chúng ta là những cửa mở hướng lên trời, xin trời cao hãy đổ sương xuống. Sương mai cần cho sự sống, giúp cây cối sinh lộc nảy mầm, là hình ảnh của ơn cứu độ, của sự sống thần linh mà Thiên Chúa muốn chia sẻ cho chúng ta. Tôi ước mong mùa vọng năm nay, các giáo xứ cũng như các cộng đoàn dòng tu trong giáo phận không ngại hát lên những bài thánh ca mùa vọng đã quen thuộc. Hát thật hay, thật xuất sắc, để khơi dậy lòng khao khát thiêng liêng của mọi người tín hữu, và làm chứng rằng con người không chỉ sống bằng cơm bánh, bởi vì con người vừa thuộc về đất nhưng cũng thuộc về trời cao. Chúng ta khao khát được Thiên Chúa đến viếng thăm, được gặp gỡ và tiếp xúc với Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô. Chúng ta khao khát được ánh sáng của Thiên Chúa chiếu soi trên bóng tối cuộc đời của chúng ta, khao khát được sức mạnh của Thiên Chúa cứu thoát khỏi những xiềng xích tội lỗi và sự dữ, ích kỷ và kiêu căng. Chúng ta khao khát ngọn lửa tình yêu của Thiên Chúa hâm nóng trái tim nguội lạnh khô khan của chúng ta, cho lòng mến Chúa yêu người của chúng ta mỗi ngày một lớn thêm. Chúng ta khao khát chân lý, khao khát sự thật là những điều hết sức quan trọng đối với loài người. Chúng ta khao khát những điều thiện hảo, những điều tốt lành cho chính mình và tha nhân. Chúng ta khao khát những gì đẹp đẽ nhất mà Thiên Chúa dành cho loài người. Lòng khao khát của chúng ta phải mãnh liệt, có sức lôi cuốn nhiều người hướng về chân thiện mỹ. Đối với người Công giáo chúng ta, chính Thiên Chúa là chân thiện mỹ, đã biểu lộ và tự hiến cho nhân loại nơi Đức Giêsu Kitô. Chúa đã đến, chúng ta đã có Chúa trong cuộc đời, nhưng Chúa sẽ trở lại để hoàn tất lịch sử, nên chúng ta vẫn chờ đợi Chúa, khao khát Chúa. Chân thiện mỹ tuyệt đối và trọn vẹn vẫn là cùng đích của loài người chúng ta. Chúng ta hãy đón lấy tất cả những khát vọng tốt đẹp của mọi người trên thế giới, như khát vọng tự do, tiến bộ, khát vọng công lý và hòa bình, khát vọng yêu thương, hiểu biết và còn rất nhiều những ước mơ lành mạnh khác nữa. Chúng ta cũng dâng lên Thiên Chúa những khát vọng của người nghèo trong xã hội Việt Nam của chúng ta, những khát vọng hết sức chính đáng mà vì lý do này hay lý do khác chưa được tội nguyện. Xin Thiên Chúa thương, đáp ứng và lấp đầy. Mùa vọng còn là mùa chiến đấu. Lời Chúa thường xuyên nhắc nhở chúng ta hãy chiến đấu với chính mình, chiến đấu với tội lỗi và các nết xấu, chiến đấu chống lại các cám dỗ đủ loại trong bản thân cũng như ngoài xã hội,
chiến đấu để đừng ngủ mê và không gặp được Chúa khi Chúa đến. Chúng ta cũng được mời gọi tham gia các cuộc chiến chống tệ đoan xã hội, chống các tội ác và sự bất công, xây dựng một xã hội lành mạnh, coi sự sống, tình yêu và chân lý là những giá trị bất khả thay thế. Chúng ta hãy phấn đấu đi vào phương hướng mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam trong thư chung gửi toàn thể dân Chúa. Sống hiệp thông hài hòa với mọi người, kết hợp với Chúa Kitô là đứng đã đổ máu cứu chuộc chúng ta. Sống hy sinh dấn thân phục vụ mọi người, đặc biệt là những người phận nhỏ. Sống quảng đại chia sẻ tinh thần và vật chất cho những người nghèo khổ, thiếu thốn hay gặp hoạn nạn khổ đau. Về sự hiệp thông, giáo phận của chúng ta sau nhiều năm nỗ lực và thiện chí, đã một phần nào diễn tả được mầu nhiệm hiệp thông của giáo hội, mặc dù chưa được hoàn hảo. Về sự dấn thân phục vụ, giáo phận và các giáo xứ trong giáo phận cũng đã cố gắng rất nhiều. Một số linh mục, tu sĩ, giáo dân không ngại hy sinh chịu khó làm việc cho nước Chúa, cho người nghèo. Nhưng về sự chia sẻ, các giáo xứ còn yếu vì chưa có thói quen. Nhiều người sống sốt sắng, sống đạo tích cực về nhiều mặt, nhưng chưa quen bẻ bánh và phân phát cho những người chung quanh giống như Chúa Giêsu. Việc giáo dục về tinh thần chia sẻ còn rất thiếu trong gia đình và trong xứ đạo. Một phần lớn còn ỷ lại hay trông chờ vào sự trợ giúp của người khác. Nội lực của giáo xứ, giáo phận còn rất yếu, vì các thành phần dân Chúa chưa hiểu và sống ý nghĩa của nghi lễ bẻ bánh, dấu chỉ nhờ đó mà các môn đệ Ê-mao nhận ra Chúa Giêsu. Để thi hành cách cụ thể phương hướng giáo hội sống chia sẻ mà Hội đồng Giám mục Việt Nam vạch ra, phải phấn đấu rất nhiều. Trước hết phải có lòng yêu mến giáo hội, yêu mến người nghèo và không sợ mất mát, vì thực tế trước mắt cho thấy chia sẻ là một mất mát, 10 giả lúa chia bớt 1 giả chỉ còn 9. Mối phúc thật đầu tiên trong 8 mối phúc là tinh thần nghèo khó. Tôi muốn nêu lên cho anh chị em một gương sáng. Đa số các giáo hội Phi Châu nghèo đói hơn chúng ta, nhưng tháng 9 vừa qua đã đặt ra vấn đề tự túc tài chính. Một giám mục Phi Châu đã đưa ra một định nghĩa về sự khó nghèo rất hay và rất thực tế trong sách giáo lý của giáo phận Ngài Côi Sóc. Khó nghèo trong thời đại hôm nay là làm ra của cải càng nhiều càng tốt và không bám chặt vào của cải, mà trái lại sẵn sàng cho đi mà không tiếc sót. Mùa vọng nhắc nhở chúng ta đừng bám víu vào của cải trần gian, vì thế giới này qua đi, và khi đối diện với Chúa trong ngày sau cùng, chúng ta không mang theo được gì cả. Điều duy nhất tồn tại lại là tình yêu, vì tình yêu nội tại trong con người chúng ta. Thái độ người không bám víu vào của cải trần gian là thái độ chờ đợi những điều lớn hơn của cải, chờ đợi những gì mà mối mọt không đục khoét được, chờ đợi chính Chúa, vì Chúa lớn hơn của cải, Chúa lớn hơn cả vũ trụ vật chất, lớn hơn cả lịch sử loài người, và Chúa là tương lai đích thực của chúng ta. Cùng với Thiên Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, Chúa Kitô phục sinh là khởi nguyên, là cùng đích, là Alpha và là Omega. Chúa là hy vọng, Chúa là lẽ sống, Chúa là niềm vui, Chúa là hạnh phúc cho những ai đặt hy vọng vào Chúa. Chúa là sự bình an của chúng ta. Sứ điệp Giáng sinh luôn là sứ điệp hòa bình. Chúa muốn cho mọi người được bình an và hạnh phúc. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy chuẩn bị tâm hồn để đón Chúa Giêsu. Hãy khao khát Chúa và hãy mở rộng cõi lòng để đón Chúa. Hãy cầu xin Chúa Giêsu là vị hoàng tử của hòa bình, ban bình an cho thế giới. Một thế giới đang chảy máu vì bị xâu xé bởi nhiều hình thức bạo lực. Hãy trông cậy vào Chúa và hãy tích cực góp phần vào nền hòa bình của thế giới bằng một tình yêu thương cụ thể, biết hòa đồng và hợp nhất với mọi người, biết chịu đựng và tha thứ cho người khác, biết hy sinh phục vụ người nghèo và những công trình chung của xã hội và giáo hội, nhất là biết quảng đại chia sẻ cho tha nhân thay vì chỉ lo tích lũy riêng cho mình. Nguyện xin tình yêu của Thiên Chúa tuôn đổ dồi dào trên chúng ta, để mọi người ngày càng thêm sốt sắng và tích cực sống niềm tin vào Chúa là niềm hy vọng của tất cả chúng ta. Thân ái kính chào, Mỹ Tho ngày 15 tháng 11 năm 2004, Giám mục Giáo phận, Phaolô Bùi Văn Ngọc. Vừa rồi là thư mục vụ Mùa vọng và Giáng sinh năm 2004 của Đức Giám mục Mỹ Tho. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Chuyện tử tế do Mai Hương trình bày.
Lời kêu cứu khẩn thiết. Đây là đề tài của Chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Hôm thứ Tư vừa qua, để đánh dấu 15 năm cuộc cách mạng, thường được mệnh danh là Em Như Nhung, dân chúng tiệp đã xuống đường tham dự các buổi hòa nhạc và lắng nghe các bài diễn thuyết của những người đã từng dám sống thẳng nói thật dưới thời Cộng sản. Ngày 17 tháng 11 năm 1989, ông Václav Havel, một kịch tác gia nổi tiếng vào thời ấy, đã dẫn đầu các cuộc biểu tình quy mô dẫn đến cuộc nổi dậy, lật đổ chế độ Cộng sản, mà ông gọi một cách nghĩa mai là Absurdistan, nghĩa là phi lý ngu xuẩn. Trong những cuộc biểu tình do ông Havel khởi xướng, dân chúng dương cao khẩu hiệu tình yêu và sự thật sẽ thắng dối trá và hận thù. Khẩu hiệu ấy như gợi lại lời của Chúa Giêsu: sự thật sẽ giải phóng các ngươi. Cùng với những bài diễn văn nảy lửa tại trường đại học Praha, khẩu hiệu trên đây đã đưa hàng ngàn sinh viên xuống đường, kéo tới quảng trường Wenceslas. Khi màn đêm buông xuống, công an ra tay đàn áp mạnh hơn. Hàng trăm người bị thương, nhưng cuộc cách mạng không tốn một viên đạn nào ấy, quả đáng được gọi là Em Như Nhung. Ngày 5 tháng 12, tiệp khắc đã có chính phủ mới, và ngày 29 tháng 12, lãnh tụ Havel đã xuất hiện trước Quốc hội, vốn còn nhiều phần tử Cộng sản cứng rắn. Không bao lâu sau đó, các cuộc bầu cử tự do đã diễn ra trong không khí hội hè. Tự do và dân chủ đã thực sự trở lại trên đất Tiệp. Cùng với Tiệp khắc, Ba Lan, Đông Đức và toàn thể Đông Âu, cũng như các nước Cộng hòa đã từng bị sáp nhập vào Liên Xô, đã tìm lại được tự do, dân chủ và chủ quyền dân tộc. Chủ nghĩa Cộng sản đã bị ném vào điều mà các sử gia gọi là hố rác của lịch sử. Nhưng cách đó nửa vòng trái đất, chủ nghĩa ấy vẫn còn tiếp tục là tín điều của một thiểu số, và tiếp tục được áp đặt lên dân chúng bằng bạo lực và vô số những biện pháp phi lý. Phi lý và thụt lùi hơn cả vẫn là những biện pháp nhằm hạn chế, khống chế hay ngay cả tiêu diệt tôn giáo. Cụ thể là pháp lệnh về tôn giáo được Thường vụ Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 và bắt đầu có hiệu lực hôm thứ Hai, 15 tháng 11 vừa qua. Như một dấu đầu cho việc thi hành pháp lệnh, ngày 12 tháng 11 vừa qua, chính quyền Cộng sản Việt Nam đã cho mở phiên tòa để xét xử mục sư Nguyễn Hồng Quang và năm giáo sĩ, chấp sự, tín hữu thuộc Hội Thánh Tin Lành Mennonite Việt Nam. Mục sư Nguyễn Hồng Quang bị kết án 3 năm tù với tội danh chống người thi hành công vụ. Các giáo sĩ khác, người 2 năm tù, kẻ 9 tháng. Một người theo dõi phiên tòa đã nói lên tất cả nỗi lòng đau xót của một người thấp cổ bé miệng như sau. Với những kết luận của tòa án và việc dàn dựng nhân chứng trong phiên tòa, hoàn toàn nằm trong chỉ thị và kế hoạch chung của chính quyền Cộng sản Việt Nam. Điều này đã ảnh hưởng đến lòng dân nói chung và giới Tin Lành nói riêng. Người ta không còn tin ở chính quyền Việt Nam nữa, vì trong mọi vấn đề, chính quyền luôn dàn dựng và lường gạt làm tổn hại đến lòng tin của người dân. Thật ra, đây là một vụ án nằm trong chương trình triệt tiêu lần hồi mọi hệ phái Tin Lành, gọi là Hội Thánh Tư Gia, đang hoạt động mà không được sự cho phép của chế độ Cộng sản. Vụ án mang lớp hình sự, nhưng bên trong là vì tôn giáo. Bên ngoài như công bằng công lý, nhưng bên trong đầy thủ đoạn gian manh trá hình. Qua mức án trên, đã tạo một lỗ hổng khá lớn trong lòng của những người Tin Lành. Tuy không nói nên lời, vì là người dân thấp cổ bé miệng, nhưng ai cũng ngậm ngùi đau xót khi sống dưới sự cai trị của những con người mất hết lòng nhân và luôn luôn đóng kịch cho dân xem. Trên đây là tiếng kêu của một người đã theo dõi phiên tòa xử mục sư Nguyễn Hồng Quang. Mạnh bạo và thẳng thắn hơn, ba linh mục công giáo chân tín Nguyễn Hữu Giải và Phan Văn Lợi cũng lên tiếng báo nguy về tình hình đàn áp tôn giáo tại Việt Nam. Trong tuyên ngôn đề ngày 13 tháng 11 vừa qua, ba vị linh mục này tường trình như sau. Hôm qua, ngày 12 tháng 11 năm 2004, mục sư Nguyễn Hồng Quang và năm truyền đạo viên thuộc Hội Thánh Tin Lành Mennonite vừa bị Cộng sản kết án nhiều năm tù giam về cái tội gọi là chống lại người thi hành công vụ. Chúng tôi cực lực phản đối phiên tòa phi pháp, mang rợ và bản án hết sức bất công đó. Chúng tôi xác nhận mục sư Quang cùng các truyền đạo viên đã chỉ hành xử quyền công dân và quyền tự do tôn giáo, chứ không vi phạm bất cứ điều luật chính đáng nào. Chúng tôi quyết liệt đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải lập tức trả tự do vô điều kiện cho mục sư Nguyễn Hồng Quang và các cộng sự viên của ngài. Ngoài ra, trong văn thư nói trên, ba cha Chân Tín, Nguyễn Hữu Giải và Phan Văn Lợi cũng lên tiếng bênh vực mục sư Nguyễn Công Chính khi công an tới phá sập nhà thờ của ông tại Tây Nguyên. Trong nhiều tuần lễ qua, mục sư Nguyễn Công Chính và nhiều mục sư lẫn tín đồ thuộc Hội Thánh Tin Lành Mennonite tại Tây Nguyên đã bị chính quyền đàn áp một cách thô bạo qua việc phá nơi thờ tự của họ và buộc họ phải từ bỏ đức tin. Chúng tôi hết lòng chia sẻ nỗi thương đau của mục sư Nguyễn Công Chính cùng với các cộng sự viên và tín đồ của ngài. Chúng tôi coi đó cũng là nỗi khổ đau của chúng tôi. Chúng tôi xin được gọi mục sư Chính và mục sư Quang là những mục tử nhân lành đích thực và là những vị lãnh đạo tinh thần xứng danh. Chúng tôi quyết liệt yêu cầu nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam chấm dứt mọi sự đàn áp tín đồ tôn giáo Tây Nguyên, vốn cũng là đồng bào ruột thịt. Nhưng đến về pháp lệnh tôn giáo, ba vị linh mục công giáo này đã tuyên bố thẳng thừng như sau. Nạn nhân đầu tiên của bộ luật quái đản này có lẽ là các hội thánh Tin Lành tại gia. Chúng tôi xin được cùng quý hội thánh tuyên bố thẳng với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam rằng các tôn giáo phải được tự do thành lập và tự do sinh hoạt bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào, bằng bất cứ cách thức và với bất cứ phương tiện chính đáng nào. Không một quyền lực nào trên trần gian được cấm cản hoạt động tôn giáo, vốn là một nhu cầu thiết yếu, một quyền lợi thiết thân của con người cũng như của xã hội. Bà cha Chân Tín, Nguyễn Hữu Giải và Phan Văn Lợi cũng kêu gọi toàn thể đồng bào trong cũng như ngoài nước và mọi người thiện chí khắp thế giới, hãy cùng hợp lực với mọi vị lãnh đạo tinh thần đang tranh đấu tại Việt Nam để đập tan gông cùng pháp lệnh tôn giáo của Cộng sản, vì pháp lệnh này không những là hiểm họa cho các tôn giáo, mà còn cho cả dân tộc. Đất nước đang ngày càng đi xuống hố sâu của sự hủy hoại tinh thần, luân lý, văn hóa, phong tục và nhân cách, mà thủ phạm chính là chế độ Cộng sản vô thần toàn trị chuyên chế. Với lời kêu gọi khẩn thiết trên đây của các cha Chân Tín, Nguyễn Hữu Giải và Phan Văn Lợi, chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tình yêu không hề chết. Tiểu sử Mạc Sen Văn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang theo dõi cuộc đời tiểu thơ của Văn. Và trong lần trước, chúng ta đã được biết Văn vừa được cha xứ cho rước lễ. Lòng đầy hoan hỷ, Văn quên cả đói. Cậu chỉ mong sao ngày mai đến sớm hơn. Trong buổi cơm chiều, cậu quyết lòng không ăn uống gì trước khi rước Chúa Giêsu. Đây là ý định thầm kín của Văn. Như vậy, Chúa Giêsu có thể dễ dàng vui đùa với linh hồn con. Phải chăng con đã xin Ngài đến với con dưới hình hài một em bé mà? Mẹ Văn phải dùng mưu mới lừa được cậu ăn một tô cháo. Sau đó, Văn giữ im lặng và cầu nguyện với mẹ Maria. Văn thấy đêm quá dài, như vô tận. Trong đêm, cậu thức giấc nhiều lần, hỏi mẹ, sáng chưa mẹ? Cuối cùng bình minh ló dạng. Chúng ta nghe Văn kể lại để chia sẻ một trong những giai đoạn trọng đại nhất đời Văn như sau. Giờ đến để hiến cho con nguồn hoan lạc say sưa của tình yêu. Giây phút này, hồi tưởng lại những giờ phút lo âu trên con đường mờ. Nào những nỗi e ngại khi phải đi học bổn, lo lắng lúc đứng trước vẻ quay về của ông Trương. Những giây phút hồi hộp không biết có được Chúa đến viếng không. Ồ, bao nhiêu ấy nay đổi lại, con không còn thấy khiếp sợ nữa. Trái lại, nó còn làm cho con thêm vui sướng và coi như những lễ vật tuyệt hảo để dâng hiến cho Chúa Giêsu trong buổi lễ sáng hôm nay. Giờ đã điểm, phút mong đợi đã đến. Con bước lên bàn tiệc thánh với nỗi vui chan chứa. Con không quên nhắc luôn cho Chúa nhớ. Xin Chúa hãy đến với con bằng hình con trẻ nhỏ bé. Tay con vẫn nắm chặt cây nến cháy. Đó là tượng trưng cho mồi lửa mến cháy trong tâm hồn. Và thỉnh thoảng, con lại liếc trộm sang phía hữu để xem còn mấy người nữa sẽ tới con. Sau cùng, Chúa đến. Con nhẹ nhàng đưa lưỡi chịu lấy của anh tình yêu. Lòng con êm thỏa lạ lùng. Con không biết nói ra một lời, cũng như không nhỏ ra một giọt nước mắt để tả thú hồn con hoang lạc đến chừng nào. Thế là trong giây phút, con đã là như một giọt nước trong biển cả. Bây giờ chỉ còn một Giêsu và con chỉ là một cái không không của Giêsu. Làm sao chúng ta không nghĩ đến buổi rước lễ lần đầu tiên của Thánh Teresa? Hai tâm hồn ấy gần gũi nhau biết chừng nào. Cũng lặng thinh ấy, cũng hạnh phúc ấy, cũng kết hợp hòa mình ấy. Chỉ khác nhau về tuổi đời. Teresa 11, Văn 6 tuổi. Nhưng cũng một cách diễn tả ấy về kinh nghiệm đảo lộn và cảm động của tâm hồn. Cuộc gặp gỡ đầu tiên với Chúa Giêsu Thánh Thể, Teresa và Văn đã được đóng dấu ấn mãi mãi. Văn vừa rước lễ vợ lòng đang nhắm mắt.
Quý vị và các bạn thân mến,
tập trung lòng trí, ngâm mình trong lời thầm lặng cảm ơn, bỗng chốc bị bắt buộc mở mắt ra. Người ta bắt buộc Văn phải đọc lên những kinh có sẵn với các em khác. Văn luống tiếc ghi nhận. Sự vui sướng được nói chuyện lòng với lòng bị cắt ngang, và Chúa Giêsu phiêu diêu trong hồn chúng tôi, chỉ còn nghe những câu kinh không cân đối, không hòa hợp với tâm tình của mỗi người chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những tâm tình của Văn khi được rước Chúa Giêsu lần đầu tiên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đọc sách. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một noi gương mẹ Maria do Lâm Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cách đây đúng một năm, tức từ mùa vọng năm ngoái, Chúa Giêsu, mẹ Maria và cha Thánh Giuse đã cùng đồng hành với chúng ta trên con đường tình yêu cứu rỗi, giúp chúng ta hiểu và sống linh đạo trái tim yêu. Trong mùa vọng và mùa Giáng sinh sắp tới đây, thiết tưởng không có đề tài nào thích hợp hơn giúp chúng ta chuẩn bị tâm lòng chào mừng Chúa Giêsu hài nhi Giáng sinh cho bằng đề tài tinh thần thơ ấu thiêng liêng. Thật vậy, mầu nhiệm nhập thể, biến cố Đức Giêsu Kitô ngôi lời con Thiên Chúa nhập thể làm người và nhập thế, đã khai mở linh đạo ấu thơ, con đường thơ ấu thiêng liêng, lộ trình ngắn nhất dẫn đưa chúng ta tới chỗ đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu, nên thánh và bước vào quê hương vĩnh cửu. Vì thế, cần phải tìm hiểu để thấm nhuần tinh thần thơ ấu thiêng liêng đó và quyết tâm theo sát dấu chân Chúa Giêsu thơ bé. Con đường thơ ấu thiêng liêng không phải là phát minh của các thánh hay bề trên các dòng tu nam nữ, mà phát xuất từ chính cuộc sống của Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa nhập thể làm người. Các thánh và bề trên các dòng tu nam nữ chỉ là những người thuật lại cách trung thực những nguyên tắc căn bản, những lời chỉ giáo đầy hiệu lực sống vĩnh tồn bất tận của Chúa Giêsu Kitô, ngôi lời nhập thể, vị thầy quyền năng muôn thuở của hôm qua, hôm nay, ngày mai và cho đến muôn đời. Qua mầu nhiệm nhập thể, chính Thiên Chúa Ba Ngôi đã khai mở linh đạo ấu thơ, và Đức Giêsu Kitô là người đầu tiên sống linh đạo đó khi chấp nhận trở thành bào thai sống 9 tháng trong cung lòng trinh trắng của mẹ Maria. Với hai tiếng xin vâng của mẹ, ngôi lời con Thiên Chúa nhập thể đã trở thành bào thai bé tí trong cung lòng thánh thiện êm ấm của mẹ. Số 9 là một số tròn đầy. Tình yêu và sự trung thành của chúng ta đối với Chúa cũng phải tròn đầy như vậy. Số 9 gợi lên thời gian của thai nhi, được diễm phúc ẩn náu, được tác tạo và được lớn lên trong cung lòng mẹ. Đó là hình ảnh của chúng ta, là những người đã từng được hưởng và sống kinh nghiệm thật tươi đẹp và dễ thương theo luật tự nhiên ấy. Nó cũng diễn tả diễm phúc thánh hảo mà chúng ta đang được hưởng trong phạm vi siêu nhiên, trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria vô nhiễm, mẹ dấu yêu của chúng ta. Này nhé, hồi đó chúng ta còn nhỏ lắm, nhỏ hơn một cái chấm, nhỏ hơn một cái đầu kim hút nữa cơ. Nếu muốn thấy được, người ta phải dùng kính phóng đại cao độ. Vật nào lúc chưa sinh cũng rất nhỏ, cần được ở nơi ấm cúng và được che chở cách khéo léo. Thiên Chúa yêu thương chúng ta vô cùng khi chúng ta còn bé tí ti. Người đã gửi chúng ta trong một tổ êm ái, ấm áp, đầy sinh lực. Tổ ấy đặt trong tận cung lòng mẹ. Rồi làm sao chúng ta thở, chúng ta ăn? Mẹ làm tất cả những việc ấy thay cho chúng ta. Mẹ ăn nhiều đồ bổ để chúng ta mạnh khỏe và lớn lên trong lòng mẹ. Máu của mẹ chuyển thành máu của chúng ta, sinh lực của mẹ chuyển sang thể xác của chúng ta, và tính chất mẹ cũng thấm sang chúng ta nữa. Lắm lúc chúng ta máy động trong lòng mẹ, thì mẹ âu yếm chúng ta bằng cách tránh đi những cử động kẻo chúng ta nằm không yên. Chúng ta không tưởng nghĩ, không để ý gì đến mẹ, nhưng mẹ quan tâm lo lắng đến chúng ta đêm ngày. Trong 9 tháng, mẹ âu yếm chúng ta trong lòng, mẹ cầu nguyện cho chúng ta rất nhiều, vì mẹ muốn chúng ta sau này trở thành tâm hồn đạo đức thánh thiện. Mẹ luôn vui tính, để đời chúng ta đầy nụ cười, mẹ luôn hiền hậu, để chúng ta trở nên thật dễ mến và nhiều bạn. Mẹ cực khổ với chúng ta như biển hồ lai láng đó, mà có hề chi. Mẹ vui mừng vì trong chúng ta có hình ảnh của cha chúng ta. Chính anh Giê-xu thơ bé của chúng ta cũng một thời gian 9 tháng được nương náu trong cung lòng mẹ vô nhiễm, và nay Ngài muốn trao lại cho chúng ta. Thế nên chúng ta hãy tận hưởng và sống cái hạnh phúc thánh hảo mà anh Giê-xu thơ bé, mẹ Maria và cha thánh Giuse đang ban tặng cho chúng ta mỗi ngày. Đó là bước đầu tiên của con đường thơ ấu thiêng liêng. Con đường thơ ấu thiêng liêng là một đáp ứng tình yêu hoàn toàn nhất do Thiên Chúa toàn năng vĩnh cửu cực thánh. Một chứng từ hiệu nghiệm cao quý về giá trị những thực tại thánh thiêng siêu vời. Một con đường dễ đi, chắc chắn, để đạt tới nước trời và chiếm thủ trọn vẹn tình yêu ba ngôi Thiên Chúa. Đặc biệt con đường này là một phương dược thần lực vô song. Thiên Chúa muốn tuyển dùng chúng ta như những tinh binh hùng hậu để giao chiến cầm cự và chống lại với chủ nghĩa vô thần duy vật. Phải, tinh thần bé nhỏ là con đường vững chắc nhất để vào nước trời. Linh đạo bé thơ đó, chính Chúa Giê-xu đã sống và đã chỉ cho chúng ta. Nếu các con không trở nên trẻ thơ, các con sẽ không được vào nước trời. Chính vì thế nên Chúa Giê-xu, mẹ Maria và cha thánh Giuse mời gọi chúng ta hãy cố gắng thức tỉnh tinh thần trách nhiệm của việc dấn thân cách chọn hảo thánh thiện vào con đường thơ bé. Hãy quyết tâm theo sát những dấu chân của Chúa Giê-xu, vua thơ bé, trên nẻo đường thánh thiện, đó là trở nên người con nhỏ của Thiên Chúa Cha và của mẹ Maria. Người con rất hiếu thảo, khiêm cung, thuận phục và lệ thuộc hoàn toàn vào thánh ý tuyệt đối của Thiên Chúa Cha, và yêu kính tín thác nơi má. Để được như thế, mẹ Maria đến níu kéo Chúa Thánh Thần xuống trên chúng ta. Chúa Thánh Thần là tình yêu vô biên, là lửa thiêu đốt cực mạnh. Ngài sẽ đổ tràn ngọn lửa tình yêu thánh thiện vạn năng của Ngài vào tâm hồn chúng ta để tận diệt và tiêu hủy tính ích kỷ, là gánh nặng ghìm giữ, không cho chúng ta vươn lên tới Thiên Chúa. Chúa Giê-xu, mẹ Maria và cha thánh Giuse thiết tha mời gọi chúng ta hãy nhanh chai chạy đua thật bền, thật hồn nhiên, tươi vui và duyên dáng trên con đường thơ ấu thiêng liêng, bằng những cử chỉ dễ thương, thật hấp dẫn của trẻ nhỏ. Chúng ta có thấy trẻ thơ không? Có một cái nhìn trong trẻo ngây khờ, với một nụ cười ngây ngây non dại, và đôi tay bé tí, non nớt, giơ ra cùa quạng, ngo ngoe trong không khí, cùng với tiếng khóc o oe, ư hự, ú ớ, ọ oẹ đòi mẹ của nó. Nó cũng làm cho cha mẹ hoan lạc, sung sướng. Cũng thế, vì những cử chỉ ngây thơ bé bỏng rất tinh tế, những hơi thở tình yêu liên lỉ đầy phó thác, cậy tin, yêu mến cha mẹ vô bờ của trẻ nhỏ, chúng ta sẽ mau chiếm được địa vị ưu tú nhất trong trái tim yêu thương vô tận của Chúa Giê-xu hài nhi bất diệt, trong tình yêu nhân hậu toàn năng vĩnh cửu của Thiên Chúa Ba Ngôi. Thật vậy, càng cưng yêu chúng ta, lòng mẹ càng thiết tha mong ước mỗi giây phút chúng ta và mẹ trở nên thật bé ngoan, để cha thánh đồng trinh được hài lòng, sung sướng, âu yếm dìu dắt từng con mẹ tiến mạnh, tiến sâu, thật sâu và sống mãi trong con đường thơ ấu thiêng liêng. Vì chúng ta chỉ là những con trẻ thơ bé, dưới quyền chỉ huy đầy khôn ngoan phúc đức của cha thánh đồng trinh. Đó là ý muốn nhiệm màu của đấng yêu thương vô biên, nên mẹ thật cầu mong điều đó, và sự cầu mong của mẹ mạnh như một lệnh truyền. Mẹ xin chúng ta hãy đem tất cả tấm lòng hiếu kính, trìu mến, chân thành của trái tim bé bỏng, thơ ngây, cậy tin phó thác trong tay người. Vì có nhiều phép lạ, Thiên Chúa chỉ làm do lời cầu khẩn của Giuse, cha đồng trinh của Chúa Giêsu thơ ấu, ngôi lời nhập thể. Vì thế chúng ta hãy cố gắng đặt khuôn thước ý chí chúng ta trong ý chí thánh thiện bền dai của Giuse. Mẹ sẽ lồng sức mạnh phi thường của Chúa Giêsu trong yếu hèn giòn mỏng của chúng ta, thấm tràn ân sủng của mẹ trong hành động của chúng ta, chuyển thông uy quyền toàn năng của Thánh Thần Chúa trong đớn mạt và khó hèn của chúng ta. Từ trời cao, Cha Thánh Giuse hằng khẩn cầu cho từng người trong chúng ta được thấm nhuần, nuôi dưỡng bằng tinh thần tuyệt hảo của con đường thơ ấu thiêng liêng, theo vết chân nữ thánh Teresa, mà Đấng Quan Phòng đã đặc biệt yêu thương và gọi chúng ta bước vào. Đó là điều rất đẹp lòng Thiên Chúa Ba Ngôi. Vì thế Cha Thánh khẩn khoản xin chúng ta hãy đem hết tất cả nghị lực, tình yêu, cũng như thời giờ để sống và thực hành tinh thần đó một cách hết sức có thể. Chỉ như thế, chúng ta mới thực sự đang tập yêu thương mẹ Maria và Cha Thánh Giuse hết mình. Hay nói khác đi, chỉ như thế mới có thể gọi là chúng ta chỉ khát khao, mong sống cho duy một mình Chúa, hoạt động tất cả cho Chúa và cho lợi ích lớn lao của nước Chúa. Nếu các con không trở nên trẻ thơ, các con sẽ không được vào nước trời. Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Lời nhắn nhủ, mời gọi và khẳng định trên đây của Chúa Giêsu phải luôn vang vọng trong tâm trí chúng ta, để không một Kitô hữu nào cảm thấy xa lạ với giáo thuyết của con đường thơ ấu thiêng liêng diễm phúc này nữa. Nhưng tất cả và từng người quyết tâm dấn thân, sống linh đạo ấu thơ đó, với tất cả lòng hăng say, yêu mến, nồng cháy của một trái tim yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Cha Sở, một giáo xứ tại London bên Anh Quốc, thuật lại như sau. Tôi còn nhớ rõ, hôm ấy là thứ Bảy, ngày mùng 3 tháng 11 năm 1888. Tôi trở về nhà sau một ngày bận rộn với công tác mục vụ. Vào lúc 10 giờ tối, vừa đọc kinh tối xong, tôi bỗng giật mình vì có tiếng chuông cửa réo lên thật mạnh, như có người đến báo tin điều gì nguy hiểm và khẩn cấp. Tôi vội đứng dậy. Vừa bước tới cửa phòng khách, tôi thấy bà Bỏ đang lớn tiếng với một bà cụ. Vì bà ấy nài xin cha xứ đi ngay tới nhà nọ có người thanh niên sắp chết. Tôi trở vào nhà, lấy hộp đồ đi kẻ liệt và đi ngay tới địa chỉ như bà cụ đã cho biết. Hôm đó thật là một buổi tối cuối mùa thu, trời đầy sương mù, điện đường lờ mờ, thật khó mà nhận ra tên đường và tìm được số nhà. Cuối cùng, tôi cũng tìm được số nhà và bấm chuông cửa. Một bà cụ ra mở cửa, tôi hỏi, trong nhà này có người đang đau nặng phải không? Bà cụ lắc đầu nói, thưa cha, ở đây không có ai đau ốm gì cả. Tưởng mình bấm chuông lộn nhà, nên tôi hỏi tiếp. Thế đây không phải là nhà số 7 ư? Thưa cha, đúng vậy. Thế nhưng, khoảng 10 phút trước đây, có người tới nhà mời tôi đến đây mà. Đang lúc phân vân tôi định quay gót ra đi, thì từ trong nhà, một thanh niên bước tới cửa và nói. xin kính mời cha vào nhà sưởi chút cho đỡ lạnh. Tôi ngồi xuống bên cạnh lò sưởi và nói chuyện hồi lâu với thanh niên đó về những vấn đề quan trọng. Người thanh niên tỏ vẻ đầy thiện chí, nhưng từ 10 năm qua, cậu đã từ bỏ tất cả mọi việc đạo đức, không hề bước chân tới nhà thờ để tham dự thánh lễ hoặc lãnh nhận các bí tích nữa. Vừa chuyện vãn, tôi vừa thầm cầu xin Chúa đánh động lòng cậu, để cậu được ơn ăn năn thống hối. Cuối cùng, cậu đã thành thật ăn năn và khiêm tốn xưng thú tất cả mọi tội lỗi. Trước khi từ giã cậu ra về, tôi hẹn sẽ gặp lại cậu vào ngày Chủ nhật sau đó để tiếp tục cuộc đối thoại. Đúng ngày hẹn, tôi ở nhà nóng lòng chờ đợi. Nhưng suốt ngày đó, cậu vẫn không tới. Ngày hôm sau, bà cụ mấy hôm trước lại tới bấm chuông và báo tin là cậu thanh niên ấy đã bị chết bất ngờ. Tôi vội vàng tới nhà cậu, gặp lúc người ta đang chuẩn bị lễ an táng cậu. Đang lúc quỳ gối lặng lẽ cầu nguyện bên cạnh quan tài cậu, bỗng dưng tôi ngước mắt nhìn lên và thấy có tấm hình của một bà cụ treo trên tường gần bên lò sưởi. Tôi chăm chú nhìn và không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra gương mặt của bà cụ trong hình chính là gương mặt bà cụ đã đến gọi tôi mấy hôm trước đó. Tôi càng ngạc nhiên hơn nữa khi được biết đó chính là thân mẫu của cậu thanh niên, và đã qua đời nhiều năm trước đó. Thật vậy, trong ngày của tháng cầu nguyện cho các linh hồn người quá cố năm đó, một người mẹ từ thế giới bên kia đã kịp thời can thiệp để con bà được cứu rỗi khỏi phải trầm luân muôn đời. Quý vị và các bạn thân mến, trong niềm hiệp thông, như người mẹ, giáo hội luôn quan tâm đến phần rỗi của tất cả các con cái, không những chỉ những người còn đang sống trên trần thế, nhưng cả những người đã qua đời và đang được thanh luyện trong luyện hình. Vì thế, giáo hội luôn nhắc nhở và mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho tất cả những người đã qua đời, và cách riêng cho những người mà khi còn sống đã liên kết với họ cách đặc biệt, hoặc vì mối liên hệ máu, hoặc vì tình nghĩa bạn hữu, hoặc vì bổn phận biết ơn với những người đã quảng đại thi ân giúp đỡ mình. Các linh hồn trong luyện ngục, mặc dù không thể tự giúp mình được, nhưng lại có thể phù trợ và bầu cử cách hữu hiệu cho những người còn sống trên dương thế, qua lời cầu nguyện và những khổ hình họ phải chịu. Hơn thế nữa, một khi đã được giải thoát khỏi đau khổ của luyện hình, chắc chắn họ sẽ không thể nào quên những ân nhân đã quảng đại cầu nguyện cho họ. Quả thật, mỗi người chúng ta có sẵn trong tay những dụng cụ thật hữu ích, không những có thể làm giảm bớt đau khổ cho các linh hồn trong luyện ngục, mà còn xin được lòng nhân từ xót thương của Chúa cho chính bản thân chúng ta nữa. Hạnh phúc cho chúng ta biết bao, nếu chúng ta biết chuyên cần tận dụng mọi phương tiện Chúa ban để giảm bớt đau khổ cho các linh hồn và cho chính chúng ta sau này nữa. Lạy Chúa là Đấng Thánh và là nguồn mạch mọi sự thánh thiện. Chúa mời gọi mỗi người chúng con nên thánh, và Chúa còn thương ban cho chúng con mọi phương tiện để tiến bước trên con đường thánh thiện. Trong mầu nhiệm hiệp thông của giáo hội, nhờ lời bầu cử của giáo hội chiến thắng, xin Chúa thương ban cho chúng con được ơn sức mạnh để tiếp tục chiến đấu trên đường lữ hành trần gian và rộng tay giúp đỡ các linh hồn trong luyện hình đang cần đến lòng xót thương của Chúa. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, với những phút cầu nguyện vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc chương trình phát thanh sáng nay tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 km chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. The following broadcast will be in Dzogchen on the frequency of 11.895 MHz at 2:30 hours UTC.